nhân quả tức là không có nhân quả. Đây là sai rồi, chữ này đáp sai, bất mũi nhân quả. Tức là chư Phật Bồ Tát đến thế gian này có thọ quả báo không? Thọ quả báo. Tuy thọ quả báo nhưng họ biết rõ ràng, họ biết rõ quả báo này là nguyên nhân gì, đời nào, kiếp nào tạo nên. Họ rõ rõ ràng ràng, minh minh bạch bạch. Tuy thọ quả báo cũng chẳng khởi tâm, cũng chẳng động niệm. Đây là người đại tu hành. Không như chúng ta thọ khổ báo thì không cam tâm, không tình nguyện, oán trời trách người, trên tội lại thêm tội. Họ thọ quả báo không xa nào núng gì cả, vì biết được tiền nhân hậu quả. Đây là chỗ khác biệt với phàm phu chúng ta. Câu hỏi thứ hai, giả như có hai hạng người niệm Phật, một người hiểu rõ lý tự tánh, trong sinh hoạt hàng ngày thường cố gắng không khởi niệm không trước tướng, thời thời khắc khắc giác chiếu, tuy viên mãn mà vẫn cố gắng hành trì, trước mắt vẫn không thể tự tại vãng sanh. Đây là một hạng. Còn một hạng khác là chẳng cầu thông đạt, chỉ là một câu Phật hiệu mà niệm, cuộc sống thế duyên chỉ cầu qua ngày, cố gắng cầu công phu mau chóng thành tựu. Xin hỏi làm sao mình giá hai con đường này? Kẻ hậu học nghiệp chướng sâu nặng, khát vọng công phu sớm thành, vẫn hành theo kẻ trước. Hai hạng này đều có cái hay của nó, đều có thể thành tựu. Nhà Phật thường nói kẻ dễ được độ nhất là hạng thượng căn và hạng ngu. Người thượng căn họ tất cả đều thông đạt hiểu rõ, họ không có hoài nghi, họ sẽ không xen tạp, công phu của họ miên miên mật mật cũng chẳng gián đoạn, dễ thành tựu. Còn người hạ ngu, tuy họ cái gì đều chẳng biết nhưng họ lão thật, lão thật là vô cùng đáng quý. Thầy dạy cho họ thế nào thì họ thọ trì thế đó, họ cũng chẳng có hoài nghi, họ cũng chẳng có xen tạp, họ chúng cũng chẳng có gián đoạn. Hai loại người này thành tựu như nhau. Quý vị đều có nghe nói đến Pháp Sư Đế Nhàn có người đồ đệ phơi đàn cày, đó là hạng người hạ hạng ngu. Gái niệm Phật hơn 3 năm thì thành tựu, đứng mà vãng sanh, không thể cho là chẳng có công phu. Hắn cái gì cũng đều chẳng biết. Pháp Sư Đế Nhàn chỉ dạy hắn ta 6 chữ Nam Mô A Di Đà Phật, dạy hắn niệm từ sáng đến tối, niệm mệt rồi thì nghỉ, nghỉ xong lại niệm tiếp. Ngài nói tương lai nhất định có lợi ích, hắn cũng chẳng biết có lợi ích gì, hắn cứ chịu lão thật mà niệm, niệm mệt rồi thì nghỉ, nghỉ xong thì lại niệm. Niệm như vậy hơn 3 năm, hắn ta niệm thành công. Hắn tại sao có thể thành tựu là nhờ lão thật, không có được sự giáo dục, cái gì cũng chẳng biết, cho nên con người khiêm tốn ti hạ, chúng ta gọi là tự ti mặc cảm rất nặng, nhìn thấy ai cũng mạnh hơn mình, ta đều chẳng bằng người. Người này có thể thành tựu, nếu nhìn thấy ai đều nghĩ ta giỏi, chúng nó không bằng ta, người này không thành tựu. Người thấy chỗ chỗ đều không bằng kẻ khác, người này thành tựu. Người mà thấy chỗ chỗ đều cao hơn người, vĩnh viễn không thành tựu nổi. Cho nên hai phương thức này đều được cả. Trong cuộc sống, nếu muốn không khởi niệm, không trước tướng, khó. Tại vì sao? Vì khi anh có cái niệm không trước tướng thì đã trước tướng rồi. Anh có cái niệm không khởi niệm thì đã khởi niệm rồi. Đây chẳng phải là việc dễ dàng. Cho nên cổ đức thường thường dạy người phải học ngu. Đó là người thật sự có trí tuệ. Học ngu, không học thông minh. Người học ngu mới là chân chánh trí tuệ, trí tuệ chân thật. Học Phật đáp vấn do Tịnh Không Pháp Sư chủ giảng tại Phật giáo Cư Sĩ Lâm Tân Gia Ba ngày 26 tháng 12 năm 2000, cuốn 2. Câu hỏi thứ 3: từ khi học Phật đến nay, con đều có cái tâm lý rất mâu thuẫn. Tức là khi đang học học vấn của thế gian thì nghĩ đến đây là lãng phí thời gian, nên đem thời gian dùng vào trên Phật học. Nhưng học Phật lại đều chẳng yên tâm học vấn của thế gian, bởi vì học vấn của thế gian có thể dùng để kiếm tiền nuôi sống. Cho nên học vấn thế gian chưa học được tốt, Phật Pháp cũng chẳng có công phu. Vậy con phải nên làm sao mới được? Trước hết nên đem học vấn thế gian học cho xong. Ở thế gian có được một nghề vững chắc có thể giúp cho cuộc sống của mình không phải ưu tư lo lắng, không cần phải quá giàu có, sống được qua ngày tháng là tốt rồi. Lúc bấy giờ thì anh có thể toàn tâm toàn lực để học Phật. Nhà Phật thường nói pháp luân thừa vị chuyển thực môn tiên, tức là bánh xe pháp chưa chuyển thì phải ăn trước tiên. Nếu như đời sống thấp nhất của chúng ta đều có vấn đề thì anh còn tâm tư gì nữa mà học Phật chứ? Cùng một đạo lý, tại sao thời xưa người xuất gia tu hành, những người thành tựu nhiều như vậy, hiện nay người xuất gia tu hành thành tựu càng ngày càng ít, thành tựu không bằng người tại gia? Điều là đạo lý này. Thuở xưa tự viện am đường, những nơi đạo tràng này họ đều có sản nghiệp. Cho nên xưa kia những cư sĩ cúng dường người xuất gia, họ chẳng phải đem tiền bạc để cúng dường anh. Họ lấy ruộng đất sơn lâm, họ có được bao nhiêu ruộng cúng dường cho tự viện. Những ruộng đất của tự viện có thể cho nông phu thuê. Những nông phu làm ruộng, tự họ không có ruộng, cho họ thuê để làm, thu tiền thuê. Cho nên cái nguồn kinh tế của tự viện, họ có thu nhập cố định, họ không cầu tín đồ, không phải đi cầu tín đồ. Cho nên họ không làm kinh pháp, kinh sám Phật sự, cũng chẳng có những việc giao tiếp ứng thù, tâm của họ yên, kinh tế không có vấn đề, cho nên tu đạo dễ thành tựu. Bây giờ khó khăn rồi, chùa chiền không có của cải, không có thu nhập, phần thu nhập hoàn toàn nhờ vào kinh sám Phật sự, nhờ vào pháp hội. Cho nên người tu hành đạo nghiệp không thể thành tựu được, ngày ngày nặng ốc để phàn nghiêng, phải đi bắt tín đồ, phải tìm mọi cách đem tiền trong hồ bao của tín đồ moi ra. Anh thử nghĩ xem họ làm sao thành tựu được chứ? Là đạo lý như vậy, cho nên anh phải tỉ mỉ để quan sát, tỉ mỉ để suy nghĩ xem tín đồ tại gia vì sao có được thành tựu. Họ ở nhà, họ có sự nghiệp, họ mỗi tháng có thu nhập cố định. Ngược lại, tâm của họ so với người xuất gia còn định hơn, thanh tịnh hơn người xuất gia. Đạo lý là ở điểm này. Dù có ở vào hoàn cảnh như ngày nay, người xuất gia nếu như lý như pháp mà tu hành thì có thể được. Nhưng thế nào đây? Thiếu mất niềm tin. Nếu như chúng ta không làm tinh sát Phật sự, chúng ta không làm pháp hội, chúng ta không đi tiếp đãi những tín đồ này, chúng ta có được thu nhập chăng? Chúng ta nhờ vào gì để sống đây? Chúng ta nhờ vào Phật Bồ Tát. Phật Bồ Tát bằng đất bằng gỗ có thể tin cậy không? Vì họ không tin, chính mình không có lòng tin, vậy thì là khó. Quả nhiên nếu có lòng tin đối với Phật Bồ Tát, có lòng tin kiên định, một tí cũng chẳng có nghi lự, chết đói tôi cũng tình nguyện. Anh có được quyết tâm nghị lực như vậy thì Phật Bồ Tát sẽ chiếu khổ cho anh. Khi anh thật sự gặp phải khổ nạn thì quả thật có người đến giúp anh, có được duyên phần mà mình không ngờ. Đây là sự giá trị của Tam Bảo. Khi tôi mới bắt đầu học Phật, những đạo lý này là do Chương Gia Đại Sư giảng cho tôi nghe, khuyên tôi trọn đời chỉ cầu Phật Bồ Tát, đừng cầu người. Tôi nghĩ lại có đạo lý, cầu người nhìn sắc mặt của người ta không dễ ứng phó được, cầu Phật Bồ Tát tiện hơn, nhất tâm cầu Phật Bồ Tát. Cho nên một đời tôi chưa từng làm qua kinh sáo Phật sự. Lần trước lão hòa thượng Mộng Tham đến đây gặp tôi một lần. Trước kia chúng tôi bị thử ngưỡng mộ nhau, chưa từng gặp mặt. Lần này sau khi gặp mặt một lần, Ngài nói với tôi một câu. Ngài nói Ngài xuất gia 70 năm rồi, Ngài năm nay đã ngoài 80. Xuất gia đã 70 năm rồi, Ngài công khóa sáng tối chưa từng đạt qua, kinh sáo Phật sự cái chi cũng chẳng biết cả. Ngài một đời chỉ là học kinh giáo, giảng kinh thuyết pháp giáo học, cái gì cũng chẳng có, cái gì cũng chẳng biết. Tôi nghe xong rất lấy làm an ủi, bởi vì tôi cái gì cũng chẳng biết. Tôi so với Ngài còn khá hơn một tí. Tôi còn làm được công khóa sáng tối, còn từng lên điện qua, nhưng tôi chưa từng làm qua siêu độ Phật sự, chưa từng làm qua thứ này, chưa từng làm qua pháp hội. Sáng tối ngủ được công khóa tôi có làm qua, còn Ngài thì ngay cả việc này đều chưa làm qua. Một đời ngưỡng nhờ Phật Bồ Tát, Phật Bồ Tát chiếu cố. Ngài một đời chẳng có đạo tràng riêng của mình. Giữa chúng tôi có rất nhiều điểm tương đồng, cho nên sau khi gặp mặt vô cùng mừng rỡ. Trên lý niệm tương đồng, cách làm của chúng tôi cũng tương đồng. Chúng tôi ở nước Úc có một cái tịnh tông học hội ở tiểu bang Queensland tại thành phố Brisbane. Đạo tràng này của chúng tôi hàng năm tổ chức mấy lần Phật thất. Bình thường thì niệm Phật ở niệm Phật đường, nghe kinh. Bên đó có Pháp sư Ngộ Thông ở đó giảng kinh, Pháp sư Ngộ Hạnh giảng kinh, Pháp sư Ngộ Tát có ba vị Pháp sư luân phiên giảng kinh. Khi họ không giảng kinh thì mở băng video giảng kinh của tôi. Cho nên đạo tràng này không có siêu độ Phật sự, không có pháp hội. Cách nơi chúng tôi không xa, Phật Quang Sơn có một ngôi Nam Thiên Tự, cũng tại Brisbane. Lần này tôi nghe nói những ngày người bên ấy nói rằng Tịnh Tông Học Hội của họ không đọc kinh sáng, không làm Phật sự. Họ sống bằng cách nào vậy? Tôi nói đúng vậy, nhưng vẫn chưa chết, vẫn còn tiếp tục sống, cho thấy rằng chúng tôi không lôi kéo tín đồ, chúng tôi vẫn có thể sinh tồn. Họ đối với tín đồ khống chế vô cùng nghiêm khắc, lo sợ tín đồ chạy mất, toàn tâm toàn lực phải dùng trên thân của tín đồ. Chúng tôi không làm những việc này. Nếu chúng tôi đi làm việc này thì là rất nhọc, sức ép rất nặng, tổn thất đối với mình quá lớn. Chúng tôi niệm Phật chỉ cầu sanh tịnh độ. Thực tại mà nói, nguồn kinh tế của chúng tôi có vững chắc không? Không vững chắc. Đây là lời thật. Chúng tôi cũng chẳng có thần thông, cũng chẳng biết người nào sẽ đem tiền đến cúng. Không có thần thông. Tuy nhiên chúng tôi có một niềm tin, nếu như quả thật không có nguồn kinh tế nữa thì tâm chúng tôi càng định lão thật niệm Phật. Một ngày không có ăn thì niệm một ngày, hai ngày không có ăn thì niệm hai ngày, ba bốn ngày thì là vãng sanh, thì hay biết mấy. Chúng tôi có cái niềm tin này. Chúng tôi không tham sanh, chúng tôi không sợ chết. Tham sanh sợ chết thì anh còn học Phật gì nữa? Anh thử xem Tịnh Độ Chính Hiền Lục. Pháp sư Oanh Kha Đời Tống niệm ba ngày thì đem A Di Đà Phật niệm đến liền. Ba ngày không ăn cơm, không ngủ, một lần niệm A Di Đà Phật thì đem A Di Đà Phật niệm đến ngay. A Di Đà Phật bèn mang ông ta đi mất. Trước kia đã có lệ rồi, chúng ta có thể làm. Chúng ta sợ cái gì chứ? Trong kinh Di Đà nói nhược nhất nhược, nhược thất nhật. Chúng tôi tin tưởng điều này. Cho nên tâm vĩnh viễn bảo trì thanh tịnh, vĩnh viễn bảo trì chân thành, quyết định chẳng hướng ngoại phan duyên. Bên ngoài có người mang tiền đến cứu thì chúng tôi phải hỏi xem tiền ít, ít thì không sao. Nếu số tiền mang đến số quá lớn, cần phải hỏi rõ tiền của anh từ đâu đến. Nếu là từ nơi bất chánh thì chúng tôi không nhận. Anh đem phúng số tiền lớn như vậy, người nhà anh có hay biết không? Nếu người nhà anh không hay biết thì tôi không nhận. Tại sao vậy? Vì mai sau khi người nhà anh hay biết thì gia đình anh sẽ xào xáo. Học Phật, việc lớn thứ nhất là gia đình hòa mục. Nếu tôi vì muốn có được số quyền góp này của anh, có được số tiền này của anh, khiến cho người nhà của anh bất hòa thì chúng tôi có tội, không thể được. Số tiền của anh nếu là mượn đem đến thì không thể được, tuyệt đối không thể mượn từ bên ngoài đem đến cúng dường Tam Bảo, không thể được. Cho nên tiền tài đem cúng Phật nó gọi là tịnh tài. Cái này thì có thể nhận. Nguyên lai của tài vật nếu không thanh tịnh thì không thể nhận. Những đạo lý này đều phải biết. Cho nên các bạn đồng tu tại gia, cuộc sống của mình nhất định là phải thấp nhất, không có vấn đề. người một nhà hoan hoan hỷ hỷ, vui vui sướng sướng khoái lạc, học Phật như vậy mới có thể đắc lực. Câu hỏi thứ tư, thành Phật tức là đã đem nghiệp chướng toàn bộ đều tiêu trừ hết. Vậy thì tại sao Thích Ca Mâu Ni Phật vẫn phải thọ quả báo? Vậy tôi xin hỏi anh, ai nói Thích Ca Mâu Ni Phật thọ quả báo vậy? Anh thấy được à? Sau khi nghiệp chướng toàn bộ đều tiêu trừ hết, ta lại đến để biểu diễn một tí nghiệp chướng có được không? Điều này thì được. Ở trên sân khấu biểu diễn, quý vị nên biết chư Phật Bồ Tát Pháp Thân Đại Sĩ họ đến thế gian này là để biểu diễn, anh không thể cho là thật. Phàm phu chúng ta là thật có nghiệp chướng, còn họ là biểu diễn cho chúng ta xem. Họ là đến để đóng tuồng, anh chẳng có nghe qua sao? Gọi là du hí thần thông. Họ là du hí thần thông, chẳng phải thật có nghiệp chướng.
Thích Ca Mâu Ni Phật thử hỏi, có phải thật cần Ma Gia Phu Nhân hoài thai 10 tháng mới đầu thai hay không?
Chẳng có sự việc này. Còn phải thật sự từ nhỏ dần dần lớn lên, còn phải có bát tướng thành đạo. Đó là diễn tuồng, không phải thật. Trong kinh Phạm Phẩm, Thế Tôn tự nói ngài đến cái xã hội này, đến địa cầu này của chúng ta, biểu diễn thành Phật, biểu diễn bát tướng thành đạo, lần này là lần thứ 8000 rồi. Chẳng những ngài là đến biểu diễn, 1250 đệ tử của ngài cũng là đến biểu diễn, đều chẳng phải phàm phu. Trong nhóm đệ tử này có nhiều vị sớm đã thành Phật rồi, đến để cùng nhau hát một vở tuồng này mà thôi. Không chỉ võ vẹn có nhóm đệ tử xuất gia này, là Phật cùng Đại Bồ Tát thị hiện đến mà thôi, lại còn rất nhiều quốc vương đại thần trưởng giả cư sĩ cũng là Bồ Tát tái lai. Vi Đệ Phu Nhân trong kinh Quán Vô Lượng Thọ, anh tưởng bà ta thật sự là phàm phu à? Bà ta đến để đóng kịch đây, là Phật Đà tái lai để biểu diễn. Chúng ta lần này trong kinh Hoa Nghiêm đã thấy được, anh xem bao nhiêu vị Bồ Tát, bao nhiêu thanh văn duyên giác, bao nhiêu thiên thần tạp thần, các thảy đều là chư Phật Như Lai hóa hiện, chẳng có một người nào là phàm phu cả. Đây cả thảy đều là nghiệp chướng toàn bộ đều tiêu trừ hết rồi, họ đang biểu diễn cho chúng ta xem đây, giúp cho hạng phàm phu chánh cống tầm thường như chúng ta để giác ngộ, là sự việc như vậy. Nếu anh em nói cho là thật thì anh đã sai rồi. Câu hỏi thứ nhất là anh ta nói anh là một nhà buôn thương trường gian trá, nhân sanh vô thường, làm tâm hồn tôi lúng túng khó khăn, số nợ người nghèo thiếu tôi, không còn lòng dạ đi đòi, còn tôi thiếu cô người giàu phải dốc sức hoàn trả, khổ hải vô biên, hồi đầu vô ngạn. Tại gia và xuất gia tuy chỉ cách một bước mà lại xa xôi như vậy, con không thể tự vượt ra khỏi, mong đại sư chỉ điểm mê tăng, để cho con cừu non lạc nẻo trong sa mạc hoang vắng biết đường trở về. Thương trường, đặc biệt là thương trường của thời đại bây giờ, thương trường thì cùng chiến trường như nhau, thậm chí sánh với chiến trường còn tàn khốc hơn. Số tiền kẻ khác thiếu anh, nếu họ quả thật không có khả năng hoàn trả thì bố thí cũng rất tốt, bằng cái tâm xã. Đây cũng là làm việc thiện, cũng là tu tích công đức. Còn chúng ta thiếu tiền của kẻ khác, nhất định phải hoàn trả. Đời này không trả được, kiếp sau vẫn phải chịu nợ. Trả cái nợ ở kiếp sau, nếu như chúng ta bình tĩnh để quan sát, ở thế gian này có, nếu anh để tâm mà xem, anh có thể nhìn ra được. Phật trong kinh nói với chúng ta, con cái với cha mẹ có bốn loại duyên, chỗ gọi là báo ân, báo oán, đòi nợ, trả nợ. Quả thật có đòi nợ mà đến, vả lại phương thức đòi nợ rất nhiều, không nhất định như cách nói thông thường, đứa bé này là con quỷ đòi nợ, nuôi được rất dễ thương, nuôi không được mấy tuổi thì nó chết mất. Đó là thiếu nợ nó ít. Nếu như thiếu nợ nó rất nhiều, khi nó lớn lên thành nhân rồi, nó cũng có sự nghiệp, cả cái gia sản của anh cho nó, mình hoặc giả nếu gặp tai nạn gì đó chết đi, con cái của anh đối với anh chẳng có tí quan tâm, trong mắt chúng nó chỉ là muốn tiếp thu toàn bộ tài sản của anh, còn việc sống chết của anh nó chẳng để trong lòng. Thì chúng ta biết đây là thuộc về đòi nợ, đây là thiếu nhiều, toàn bộ trả hết, còn chẳng biết đã trả sạch hết chưa. Thật có đấy, vả là rất nhiều, thường thường có thể thấy được. Cho nên học Phật nhất định phải tin sâu nhân quả. Với tình hình này của anh, tốt nhất là đi đọc quyển Liễu Phàm Tứ Huấn. Anh đem quyển Liễu Phàm Tứ Huấn xem thêm vài lần, tôi tin tưởng đối với anh có sự khải thị rất lớn. Tại thế gian này, bất cứ làm một ngành nghề nào, hồi đầu là phải từ trên tâm hồi đầu. Cái ví dụ rõ ràng rõ nhất là trước khi chưa tiếp thọ Phật Pháp, chúng ta khởi tâm động niệm đều là tự tư ích kỷ. Bây giờ đã học Phật rồi, đã đọc sách Thánh Hiền rồi, đối với đạo lý này rõ ràng trở lại, hồi đầu trở lại, không về chính mình nữa. Khởi tâm động niệm đều về xã hội, về chúng sanh, không về chính mình. Đây gọi là hồi đầu. Hồi đầu là từ chỗ này mà hồi. Còn xuất gia và tại gia chẳng ở hình thức. Nếu ở hình thức thì là sai, hoàn toàn sai rồi. Trong kinh Phật nói rất hay, xuất gia, xuất có bốn thứ, gia cũng có bốn thứ. Hiện nay mọi người trên quan niệm thông thường nói đến xuất gia là trong kinh gọi là Điền Trạch Chi Gia. Anh ra khỏi gia đình của anh, anh đi đến một ngôi chùa, chùa vẫn là gia. Cái gia này không có hiệu quả, vậy phải xuất cái gia như thế nào đây? Phật nói với chúng ta phiền não là gia, sanh tử là gia, tam giới là gia. Anh phải xuất cái gia này thì là đúng. Xuất cái gia này, thân phận chúng ta đây chẳng sao cả. Thân phận người tại gia, họ có thể xuất tam giới gia, xuất sanh tử gia. Họ là Phật tại gia, họ chẳng phải là người phàm. Bồ Tát tại gia, Phật Đà tại gia rất nhiều. Chúng ta muôn ngàn xin chớ sơ xuất. Thích Ca Mâu Ni Phật khi còn tại thế, cùng thời có hai vị Phật. Thích Ca Mâu Ni Phật thể hiện đó là thân phận của vị Phật xuất gia. Còn trưởng giả Duy Ma Cật thể hiện đó là thân phận của vị Phật tại gia. Họ hai người đều là Phật. Chúng ta trong kinh Duy Ma Cật thấy được đệ tử của Thế Tôn Xá Lợi Phất, Ngũ Kiền Liên, những vị đại đệ tử này gặp cư sĩ Duy Ma Cật vẫn phải đảnh lễ ba lạy, nhiễu quanh ba vòng, cùng với gặp Phật lễ tiết chẳng có khác biệt. Đạo lý này chúng ta nhất định phải biết, quyết định chẳng phải nói. Mặc chiếc áo này thì là lớn đệ nhất sai rồi. Chúng ta mặc y phục này có thể sánh bằng Xá Lợi Phất, Ngũ Kiền Liên không? Người ta gặp cư sĩ tại gia vẫn phải đảnh lễ, vẫn phải cầu dạy. Cho nên vào năm đầu dân quốc, giới Phật học chúng ta có một vị đại đức Âu Dương Cánh Vô, người ta tôn xưng ngài là đại sư. Đại sư đó tức là Phật tại gia. Ngài ở Nam Kinh thiết lập một ngôi nội học viện. Bồi dưỡng nhân tài Phật giáo, hoằng pháp giảng kinh. Nơi phần nội học viện huấn, ngài có nói rất hay: Phật pháp là sư đạo, cho nên Phật giáo không phải tôn giáo, không phải triết học. Lời này là chính ông ấy nói ra. Phật giáo là sư đạo. Trong sư đạo, thầy là đệ nhất đại, tôn sư trọng đạo. Vị thầy của tôi là người tại gia, tôi tuy là thân phận xuất gia, tôi là học trò, còn ông ta là thầy. Chúng ta gặp mặt thầy phải đảnh lễ, phải tôn kính. Không thể nói tôi là người xuất gia còn anh là người tại gia. Anh người tại gia, tại gia phải nên lại người xuất gia chúng tôi. Vậy là xuất gia đệ nhất đại, vậy thì là không phải thầy đệ nhất đại. Chúng ta phải hiểu rõ đạo lý này. Chư vị nếu lại tỉ mỉ quan sát Thiện Tài Đồng Tử 53 tham, 53 vị thiện tri thức. Thiện tri thức tức là thầy. Ông ta đi tầm sư hỏi đạo. Đây là thầy. Trong nhóm thầy này, thân phận xuất gia chỉ có 5 người. Ngoài ra toàn bộ là thân phận tại gia. Chẳng những có tại gia thân phận, còn có nữ chúng tại gia, còn có đồng nữ tại gia. Anh thử xem chuyện tài đồng tử khi gặp họ, có một người nào chẳng phải khi gặp là đánh lễ ba lạy, đi nhiễu ba vòng? Cho nên họ một đời có thể thành Phật. Chúng ta rất nhiều người một đời không thể thành Phật. Tại vì sao? Vì đầu không cúi thấp xuống được. Không cúi thấp được là nguyên nhân gì vậy? Là phiền não đang quấy rối, tập khí ngạo mạn quá nặng, cứ mãi cảm thấy mình cao hơn người một bậc. Cái này đem đạo nghiệp của anh chướng ngại mất. Âu Dương Đại Sư nói được hay vô cùng. Tôi học Phật có hai vị thầy, một người xuất gia, một người tại gia. Người xuất gia là Chương Gia Đại Sư, người tại gia là lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam. Làm học trò phải biết đạo lý của việc làm học trò, như vậy sư tư mới có thể đạo hiệp, chúng ta mới thật sự học được, thầy mới thật sự chịu dạy anh. Anh ngay cả đạo lý này cũng chẳng biết, họ làm sao dạy được, không có cách gì dạy anh được. Chỉ có trong trường hợp giảng kinh, anh đi nghe giảng kinh, anh nghe được bao nhiêu tính bấy nhiêu, anh ngộ được mấy phần thì tính mấy phần, chỉ như vậy mà thôi. Thật sự muốn bái sư học đạo thì phải biết được quy tắc làm học trò. Người đời nay quy tắc làm học trò những người biết được đã ít rồi. Thời xưa từ nhỏ thì đã bắt đầu dạy. Anh xem các em nhỏ tại đây, trong lớp Ấu Trĩ Canh Tâm dạy đệ tử quy. Đệ tử quy là gì? Là quy tắc làm học trò, đạo lý làm học trò. Ngay cả điều này cũng không biết thì anh đến đâu để cầu học? Anh đến đâu để tìm thầy? Anh tìm không ra. Trước tiên phải biết đạo lý làm đệ tử, đạo lý làm học trò, chúng ta mới có chỗ đi, mới có người chịu chỉ dạy cho anh. Chúng ta một đời này có thể thành tựu hay không, then chốt là ở chỗ này. Cho nên các bạn đồng tu lớp bồi hướng chúng ta, tôi cũng đã từng đem quyển Đệ Tử Quy tặng cho quý vị. Các em nhỏ ở đây phải học, chúng ta cũng phải học. Chúng ta trước kia chưa học qua, không biết. Anh học rồi, biết được rồi, rõ ràng rồi, tương lai có duyên, anh mới có thể đi tham phỏng thiện tri thức, anh mới có thể được thiện hữu từ bi chỉ dạy. Cho nên anh hãy đi đọc quyển Liễu Phật Tứ Huấn, chắc chắn có thể được sự khải thị. Câu hỏi ở phía dưới, anh ấy hỏi: một đời tạo ác đa đoan, lúc lâm chung thật lòng sám hối niệm Phật, vẫn có thể đới nghiệp được sanh Tây Phương Cực Lạc Tịnh Độ. Mà Cực Lạc Tịnh Độ chỉ có các thứ vui, không có chúng khổ. Hiện tượng này phải chăng cùng lý luận nhân quả có chỗ mâu thuẫn chăng? Vấn đề này hy vọng anh nên đọc nhiều kinh luận Tịnh Độ. Nếu như trong kinh luận anh vẫn không thể ngộ nhập, anh nên xem trước tác của lịch đại tổ sư Đại Đức Trước kia ở Đài Loan, cư sĩ Mao Linh Vân có soạn một bộ Tịnh Độ Tùng Thư, nội dung vô cùng phong phú. Nếu như chê sách này phân lượng quá nhiều, anh không biết từ đâu để nhập môn, tôi có thể giới thiệu cho anh. Anh từ Ấn Quang Đại Sư Văn Sao nhập môn. Anh sẽ đem văn sao của tổ Ấn Quang từ đầu đến cuối niệm 10 biến, thì vấn đề này của anh sẽ được giải quyết. Cái lý của tịnh độ quá sâu. Cổ đức thường nói: duy Phật giữ Phật, phương năng cứu cánh. Đẳng giác Bồ Tát đều không thể hoàn toàn minh bạch, huống chi là phàm phu chúng ta. Chúng ta bằng vào gì để tin nó? Bằng vào sự tán thán của mười phương chư Phật. Nếu như nó chẳng phải pháp môn thật sự hay ho, thì mười phương tất cả chư Phật sẽ chẳng tán thán. Bằng vào sự giới thiệu chân thành của Thích Ca Mâu Ni Phật, chúng ta chẳng biết Thích Ca Mâu Ni Phật Đại Từ Đại Bi giới thiệu cho chúng ta câu hỏi phía dưới: nếu như trên thân thể có bệnh tật đặc biệt, có phải niệm Phật trì chú có thể tiêu trừ bệnh tật không? Niệm Phật trì chú cũng có lối nói này. Còn có linh hay không phải coi chính anh. Lời này là thế nào? Niệm Phật anh biết niệm không? Nếu anh biết niệm thì linh, anh không biết niệm thì không linh. Người không biết niệm là thế nào? Là có miệng mà không có tâm, cái này không linh. Người biết niệm là tâm và miệng nhất như. Trong miệng có A Di Đà Phật, trong tâm cũng có A Di Đà Phật, cách này linh, cách này được. Niệm chú cũng vậy, niệm chú nhất định phải có thầy chỉ dạy. Chú là thuộc về mật pháp, chú trọng tam mật tương ưng. Anh nếu chỉ có miệng, không có thân, không có ý, ba thứ thiếu đi hai thứ thì không linh. Chú đó niệm không linh. Ba điều kiện đầy đủ thì chú này linh. Tỷ như nói, hiện nay trong Phật giáo mọi người niệm phổ biến nhất là Quán Thế Âm Bồ Tát, Lục Tự Đại Minh Chú. Những người niệm chú này rất nhiều rất nhiều. Án Ma Đi Bác Di Học, người niệm chú này rất nhiều. Vì chúng ta chỉ có miệng niệm, chúng ta thân mật ý mật không có. Dù cho niệm cách nào, công phu cũng không đắc lực. Thì giống như các em bé ca hát, hát rất hay, nhịp cũng không sai, hát đó ý nghĩa gì cũng không biết, chỉ biết hát không biết nghĩa thì có công dụng gì đâu. Lục Tự Đại Minh Chú, tôi trước kia mới học Phật, Chương Gia Đại Sư dạy tôi niệm. Ngài đem nghĩa của chú ngữ này giảng giải cho tôi nghe, tôi mới hiểu. Bởi vì trong chú phải có quán tưởng, quán tưởng là ý mật, án là thân. Chúng tôi sau này học Phật mới biết được, trong chữ án này bao gồm cả pháp thần, báo thần, ứng hóa thần. viên viên mãn mãn đầy đủ. Mani là hoa sen, bát di là bảo trì, hồng là ý. Ý nghĩa câu chú này là toàn cả câu chú dịch ra tiếng Trung Quốc mà nói là bảo trì thân tâm của anh giống như hoa sen, từ nơi bùn nhơ mà không nhiễm. Anh xem ý nghĩa này hay biết mấy. Cho nên niệm chú này thì lập tức nghĩ đến thân tâm tôi thanh tịnh, hạt bụi không nhiễm, thì là linh. Nếu chỉ có niệm chú mà vẫn tự tư ích kỷ, vẫn là thị phi nhân ngã, vẫn tham sân si mạng, thì làm sao linh được? Thì không linh rồi. Niệm Phật với niệm chú, phải hỏi anh có biết niệm hay không? Biết thì linh thật. Tại sao linh thật? Phật trong kinh giảng cho chúng ta một nguyên lý: tất cả pháp từ tâm tưởng sanh. Niệm của anh thuần chánh thì bệnh trên thân của anh đương nhiên không còn nữa. Bác sĩ hiện nay gọi là tâm lý khỏe mạnh. Niệm Phật niệm chú là tâm lý khỏe mạnh. Tâm lý khỏe mạnh, trên toàn thân có tí bệnh vặt đâu có gì đáng kể, không còn điều trị cũng có thể lành. Chúng ta hiểu rõ đạo lý này, cho nên niệm Phật niệm chú linh hay không là ở tại chính mình, tức là anh có biết niệm hay không. Câu hỏi phía dưới: giả như lúc mình thời đang trong quá trình niệm Phật có gặp phải nghịch cảnh hoặc chướng ngại, phải chăng có thể niệm thêm một vài chú ngửi mật tông, hoặc giả uống vài viên cam lộ hoàng của thượng sư mật tông để gia trì vào, để giúp vượt qua khó khăn? Phương pháp này dùng được hay không? Tôi trả lời với anh là được. Tại sao được? Bởi vì anh tin mà. Anh tin thượng sư gia trì, tin cam lộ hoàng của thượng sư niệm đó rất linh. Anh chỉ cần tin thì linh, không tin thì không linh. Vẫn chẳng phải một câu nói tất cả pháp từ tâm tưởng sanh. Nắm chặt lấy nguyên lý thì vấn đề này giải quyết rồi. Sự gia trì của thượng sư, chú ngữ của thượng sư, linh hay không đều ở nơi tín tâm của anh. Anh có một phần tín tâm thì có một phần linh nghiệm. Anh có 10 phần tín tâm thì có 10 phần linh nghiệm. Nếu anh có hoài nghi thì nó hoàn toàn không linh. Như hậu anh mới biết được, chẳng phải đồ của họ linh hay không, mà là chính cái tâm của chúng ta có linh hay không. Không chỉ như vậy, tôi đã giảng qua rất nhiều. Anh sanh bệnh, anh đi coi bác sĩ, anh uống thuốc, bệnh của anh có lành hay không? Với bác sĩ không liên quan, với thuốc cũng không liên quan. Với cái gì liên quan là tín tâm. Anh đối với bác sĩ này có tín tâm, anh đối với toa thuốc của bác sĩ có tín tâm. Cái gì đem lại bệnh của anh chữa lành là tín tâm đem bệnh của anh chữa lành. Vì thầy thuốc kia có cao minh đi nữa, anh đối với họ hoài nghi, đối với họ không tin, anh uống thuốc của ông ấy một tí cũng công hiệu cũng chẳng có. Trong kinh Hoa Nghiêm dạy rằng: tín vi đạo nguyên công đức mẫu, trưởng dưỡng nhất thiết chư thiện căn. Anh đâu có tự mình có thể xây dựng được tín tâm. Nhà Phật nói chữ tín, cùng các tôn giáo khác nói chữ tín khác nhau. Chữ tín của nhà Phật, cái thứ nhất là tin tự mình, đối với chính mình có tín tâm. Cái thứ hai là đối phương với đối với thầy có tín tâm, vậy thì anh được thuận buồm xuôi gió. Đối với chính mình có tín tâm, còn đối với thầy không có tín tâm thì không thể thành tựu. Đối với thầy có tín tâm, đối với chính mình không có tín tâm cũng không thể thành tựu. Ngẫu Ý Đại Sư trong quyển Di Đà Yếu Giải nói đến sáu cái tín. Đầu một cái là tín tự, cái thứ hai là tín tha, tín tha là tín thầy, tín Phật. Cái thứ ba là tín sự, tín lý. Cuối cùng là tín nhân, tín quả. Sáu cái tín. Thế xuất thế gian Pháp, anh đem sáu chữ tín này thấu hiểu rõ ràng minh bạch rồi thì vấn đề của anh toàn bộ đều giải quyết xong. Cho nên chúng ta sanh bệnh phải đi qua bác sĩ không? Không đi qua bác sĩ, nếu như họ bệnh nặng, đến sau này xảy ra vấn đề, họ nói anh đã hại họ. Rõ ràng là cần phải đi qua bác sĩ, anh bảo họ đừng đi bác sĩ. Chúng ta không thể làm cái đó được. Chúng ta chỉ có thể đem đạo lý này nói rõ ràng với anh. Anh đi tìm vị bác sĩ mà anh tin được. Bác sĩ chỉ làm cái tăng thượng duyên cho anh. Cái thân nhân duyên chân chính là chính anh. Nếu anh thật sự biết được đoạn tất cả ác, tu tất cả thiện, tốt lắm. Đây mới thật sự gọi là tiêu tai.